thể phách con người. Lời tựa: quyển thể phách này là bộ kết tập của những bài giảng mỗi tuần tại giảng đường Thông Thiên Học, nơi trụ sở chi bộ Thông Thiên Học Sài Gòn, đường Nguyễn Thị Chiểu, số 72-4 và 72-6 Tân Định, Sài Gòn. Diễn giả cố gắng trình bày giáo lý Thông Thiên Học xuyên qua những đầu hình, hầu cụ thể hóa cái gì trừu tượng khó khăn. Những đầu hình này cùng những tài liệu về cái phách đều rút trong nhiều bộ sách quý của Thông Thiên Học đã xuất bản, như cái phách của ông Powell, cõi trung giới của ông Klimister, chân nhân và các thể của bà Annie Besant, quyền năng của tư tưởng của bà Annie Besant, sự tiến triển quyền linh của nhân loại của ông Srinarajadasa, chân thần của ông Klimister, giáo lý nhiệm màu của bà Blavatsky, con người từ đâu đến rồi về đâu của bà Annie Besant và Klimister, những trung tâm lực trong con người của ông Klimister, những mãnh lực tinh diệu của vũ trụ của ông Klimister. Những sách trên đây đã có trữ bán tại Edison Ada 4 Square Rap Paris. Mục đích của sự gom nhặt các tài liệu này là để trình bày cho học giả một nền tảng hiểu biết của trật tự của hệ thống thuộc về thể phách con người. Sự trình bày ấy giúp ích đọc học giả rất nhiều, vì hiện nay trong cõi đời náo nhiệt rộn ràng này, ít ai có thời giờ nhàn rỗi để lật bao nhiêu trang kinh sách thánh hiền hầu tìm cho ra những điều mà mình muốn hiểu biết. Vậy một quyển sách như quyển thể phách này là một kho tài liệu đã chọn lọc kỹ càng, có lớp lang một cách hấp dẫn, với nhiều điều kinh nghiệm thực tế riêng của soạn giả. Nhân đó mà quyển thể phách rất có giá trị, mọi người sẽ vui mà đọc nó. Biết đặng những điều cần yếu thuộc về thể phách rồi, thì học giả đã thu hoạch đặng một phần nào giáo lý Thông Thiên Học. Bởi Thông Thiên Học là một sự minh triết thiêng liêng chiếu diệu xuyên qua sự tiến hóa của tinh thần và vật chất trong vũ trụ. Sự minh triết này chẳng phải là điều mới lạ, vì từ ngàn xưa có biết bao là bậc thánh nhân hiện kiếp đã cố gắng đem trình bày nó cho người đời. Những linh hồn cao thượng ấy đã đi xa trên đất thang tiến hóa và sắp trở thành các đấng chân sư, thoát kiếp luân hồi sanh tử, lão thông những bí ẩn của ba hạ giới là hồng trần, trung giới và thượng giới, mà những sự hiểu biết này vốn là nền tảng của Thông Thiên Học vậy. Cái giáo lý Thông Thiên Học mà ta được biết hôm nay chỉ là một phần cỏn con của sự minh triết thiêng liêng. Nó ví như giọt nước trong biển cả, tuy nhiên nó cũng đem lại cho ta một sự hân hoan tuyệt diệu và vô cùng hấp dẫn. Nó hé màn bí mật cho ta thấy cái tương lai vinh diệu của mỗi linh hồn như thế. Nếu ta muốn đi sâu vào khoa bí truyền, thì ta nên mãi mãi sưu tầm và cố gắng để hiểu con người và vũ trụ. Sự minh triết cổ truyền có giải về con người, sứ mạng của con người, về trời và thiên cơ, nhưng không có cái triết lý nào rõ rệt và hấp dẫn như Thông Thiên Học với một sự thông hiểu đầy ưu ái về vũ trụ và nhân sinh. Nó phát giác cho trí tuệ con người một dàn cảnh kỳ diệu của sự sống linh hoạt trong cõi hữu hình và vô hình, mà trí khôn con người trước kia kinh ngạc bao nhiêu, nay lại vui mừng bấy nhiêu, vì đã thoáng thấy đặng cái mỹ lệ tuyệt vời của quá công. Hơn nữa, sự minh triết cổ truyền không hề tư biện, nó tuyên bố một cách mãnh liệt rằng đó là điều bất di bất dịch của vũ trụ. Các bậc minh triết từ cổ cập kim cũng đều khuyên ta nên sống theo những thực trạng ấy, bởi vì người đàn ông hay người đàn bà nào đã thấy đặng ánh sáng chân lý rồi thì không thể nào sống khác hơn được. Nhưng nhà học giả Thông Thiên Học phải áp dụng phương sách nào để đạt thành mục đích? Bởi trong đời có rất nhiều hạng người nên có rất nhiều phương cách khác nhau, mà tụ trung chỉ có bốn thứ sau đây: cách thì thuộc về giác quan, cách thì thuộc về tâm tình, cách thì thuộc về lý trí, cách thì thuộc về trực giác. Nhưng tất cả đều giúp ích cho con người trên đường tìm chân lý, và tùy theo bẩm tính riêng mà mỗi người chọn lấy một con đường phù hợp với mình. Song le, cái giá trị của đời sống đều tùy thuộc và ở chí hướng của ta. Về lý trí và tâm linh của ta thể nào thì cuộc đời đối với ta thể ấy. Nếu ta là người vật chất thì đời sống đối với ta là trường chiến đấu để chiếm đoạt với tiêu nữ, là mạnh được yếu thua, hay là khôn sống mống chết. Còn nếu ta là người sống với quan niệm thì đời sống đối với ta là chốn học đường để rèn tui tâm tánh, để được càng ngày càng mỹ lệ hơn, tốt đẹp hơn. Tuy nên cũng thời một chân lý mà có người gọi là mộng ảo, có người cho là ánh sáng muôn đời. Một khi ta đã hiểu ánh sáng là thế nào thì đời ta tự nhiên thoát ra khỏi bóng tối, để tẩm mình trong minh triết thiên liêng, Lúc bây giờ mắt ta sẽ mở rộng và tầm thấy ta sẽ bao la, diệu diễn. Rồi ta sẽ chiến đấu một cách nhẫn nại, đánh ngã từ từ những chướng ngại lần lượt hiện lên trên bước đường vinh diệu của ta. Nếu những chân lý của thông thiên học là những sự thật của vũ trụ, thì với thời gian chúng nó sẽ vang dội trong lòng của mỗi người. Chúng nó sẽ là nền tảng lý trí và tâm tình của những ai biết suy nghĩ để tìm hiểu những thực trạng của quá công. Những thực trạng này sẽ lần lượt hiện lên trước mắt ta khi quyền năng tâm thức của ta lần lần mở rộng. Không phải ta thấy đặng tất cả đâu, vì biết đặng sự linh hoạt của từ điển, từ hộp điện tử cho trí thái dương hệ đặt dưới sự điều khiển của quá công, chẳng phải là điều bất khả dĩ có được cho mỗi người chúng ta đang ở trong giai đoạn tiến hóa hiện hữu này. Hãy tâm thức lần lần phát triển thì tầm mắt, tầm thấy của ta sẽ mở lần lần mở rộng. Ta sẽ thấy được nhiều thực trạng hơn, rồi mỗi thực trạng, cái này liên tiếp cái kia, trước đây chỉ là một những tin tưởng suông của lý trí, nay sẽ được chứng nghiệm rõ ràng, khiến cho ta có đặng một đức tin vững chắc muôn đời bất diệt. Mỗi người chúng ta một ngày kia sẽ đi đến bước đó. Trong khi chờ đợi cái ngày vinh quang ấy, thì ít ra mỗi người chúng ta cũng nên ráng hoạt động dưới ánh sáng chân lý của mình đã sẵn có. Ta biết rằng những bức màn vô hình đang bao bọc chúng ta đều do ngũ quan và lý trí tạo thành. Một khi ta đem ánh sáng chân lý rọi vào thì chúng nó sẽ tan rã, ví như ánh thái dương quét sạch đám sương mù. Ta sẽ lưu thông đặng các ngõ quyền linh của tạo hóa mà hiện nay còn đang đóng kín với ta. Đời sống ta sẽ vô cùng vĩ đại, trí khôn không thể nào hiểu nổi. Trí khôn là một cái khí cụ để ghi chép tính toán, nhưng nó rất nông cạn để hiểu, để thấy một cách hoàn bị. Tóm lại, nếu học giả nào muốn lần lượt chứng nghiệm tất cả chân lý của thông thiên học, thì không còn phương sách nào chắc chắn và hiệu lực hơn là ráng học hỏi về con người để rõ thông vũ trụ, rồi đang thực hành cái chân lý nào mà mình đã dung nạp một cách dễ dàng như tình huynh đệ đại đồng. Sao cho mọi người khi thấy một cá nhân nào bên cạnh mình cũng có thể nói đặng rằng, người đó là tôi. Đó là con đường chắc chắn nhất. Nếu cố gắng, thì ta sẽ thấy thông thiên học là một thực trạng kỳ diệu, chứ chẳng phải là một điều bịa đặt lý thú do một vài khối óc triết lý tạo ra. Khi ta đã mở mắt, thì tất cả bình sinh trí lực của ta, tất cả thì giờ của ta sẽ đem ra cung phụng cái quan niệm sao cả mà ta đang ôm ấp trên đường tiến bộ tinh thần. Trời với người là một, và con người là vị thượng đế ở tương lai. Nên sự minh triết là cái gia tài chung cho tất cả mọi linh hồn, nó sẽ đem lại cho những ai yêu mến nó một món quà vô giá là cái tiêu diêu khoái lạc muôn đời. Mong sao cho mọi người đều đạt được. Vạn vật Thái Bình, Sài Gòn, ngày 28 tháng Giêng năm 1958, Nguyễn Thị Hai. Về thể phách con người. Tổng quát, các nhà học giả bí học đều biết rằng con người có nhiều thể dùng để hoạt động trong bảy cõi như cõi hồng trần, cõi trung giới, thượng giới, bồ đề, niết bàn, đại niết bàn và tối đại niết bàn. Nhà học giả bí học còn nhận thấy rằng cõi hồng trần có bảy chất nặng nhẹ khác nhau, ấy là chất đặc, chất lỏng, chất hơi, chất tinh khí hay là dị thái, chất thượng tinh khí, chất á nguyên tử, chất nguyên tử. Thì chất tinh khí hay là dị thái là ether, chất thượng tinh khí là super ether, chất á nguyên tử là soul atomic, chất nguyên tử là atomic. Ba chất trên, đặc, lỏng, hơi, thuộc về phần nặng của con người, còn bốn chất dưới thuộc về tinh khí làm ra cái phách, tức là phần thanh nhẹ của con người. Như chúng ta đã biết, theo giáo lý thông thiên học thì cái phách là cái khuôn của xác thịt, Phạn ngữ gọi nó là Linga Sarira, người Ấn Độ gọi nó là Prana Maya Kosha, hay là cái thể của Prana, tức là sinh lực, người Đức gọi nó là Dapenganga. Sau khi từ giả cõi trần, cái phách lìa khỏi xác thịt, người ta gọi nó là hồn ma bóng quế. Khoa Du Già Raja Yoga gọi chung cái phách với cái xác thân nhập lại là Subhalapati. Nhà y khoa và giải phẫu đã suy tầm thí nghiệm về xác thân, có thể nói một cách tận tường, chi nên họ đã làm chủ đặng đôi phần sinh tồn của nó. Còn đối với các thể vô hình thì họ còn lắm điều ngờ vực và nhất định không tin rằng cái phách có thật. Họ chỉ lo cái vỏ bên ngoài, cho nên y khoa không đem đến cho nhân loại một kết quả mỹ mãn được. Về sau có một vài nhà khoa học vì tính hiếu kỳ mới ráng tìm kiếm cái thể thanh của con người mà mắt phàm thấy không đặng. Họ nhờ những đồng tử họ dùng những chất hóa học để thí nghiệm, ban đầu họ chỉ gặp toàn là sự thất vọng. Nhưng về sau họ thấy rõ hơn và đồng xác nhận ra là có chắc chắn những thể vô hình ấy. Dưới đây là những sự kinh nghiệm của các nhà khoa học có tiếng trên thế giới. Nhà khoa học thí nghiệm đầu tiên là đại tá De Rochas. Ông đã thành công lần thứ nhất làm cái phách tách ra khỏi thể xác và sau cùng làm cho cái vía rời ra khỏi cái phách. Ông Nam Tước de Reichenbach năm 1830 có ám chỉ và miêu tả bằng sự thí nghiệm một thứ từ điển giống như từ điển Mesmer mà ông gọi là Ott. Nhưng ông không bao giờ ngờ rằng trong các thân con người lại có thể xuất ra đặng một lớp thanh như thế. Trái lại, đại tá de Rochas là người đầu tiên đã miêu tả đặng cái tách. Ông gọi nó là erosum, còn cái xác là sarcosum. Ông còn nói rằng xác mà không có phách là xác bất động, vì cái phách là quan năng của cảm giác. Ông de Rochas còn miêu tả hình dạng cái phách nữa. Ông để ý đến những người bị cưa tay hay cưa chân. Ông cắt nghĩa vì sao lúc trời lạnh tật nhân lại đau nhất chỗ tay hay chân đã bị cắt mất. Ông kết luận rằng phần xác mất chứ phần cái phách vẫn còn. Tiếp tục sự thí nghiệm, ông de Rochas còn chứng tỏ rằng nếu ráng sức tìm cách truyền từ điển thì người ta có thể làm tách ra khỏi cái phách một cái thể thanh hơn mà ông còn gọi là aerosol số 2, tức là cái vía dậy. Ông bác sĩ Charles Langselin còn thí nghiệm sâu xa hơn nữa. Ông làm cái phách xuất ra một khỏi xác một cách dễ dàng và ông miêu tả nó rất đúng theo giáo lý của thông thiên học. Trích trong quyển Theosophy, Essence and Science của Aitanen trang 209. Còn về phần nhà bí học Limiter trong quyển sách nhan đề Con người hữu hình và vô hình, có bổ khuyết những sự thiếu sót của các nhà khoa học bằng cách chỉ rõ ràng đầy đủ chi tiết những đường dẫn lực cùng những luân xa của cái phách. Đoạn này sẽ giải rõ gì ở sau. Ta sẽ lần lượt học về cái phách này và sẽ rõ bản tính và trạng thái nó, nhiệm vụ và sự quan hệ của nó đối với thể khác cùng với sinh lực prana. Ta sẽ tìm hiểu nó sinh và diệt cách nào. Ta sẽ biết sự hữu ích của nó trong sự ngồi đồng và ma hiện hình cùng những hiện tượng khác thuộc về cái phách như xây bàn, cơ bút, dời đồ, v.v. Càng đi sâu vào nền học vấn, ta càng biết rằng cái phách tuy là cần ích cho xác thân, nhưng nó chẳng phải là một cái thể độc lập. Cái phách không như cái vía, nó không đủ khả năng hiểu biết để làm nơi tạm trú cho linh hồn sau khi con người từ giả cõi trần. Bởi cái phách có trách nhiệm thu và rải sinh lực của mặt trời, nên nó liên hệ đến sức khỏe của con người. Cái phách có nhiều trung tâm mà ta gọi là luân xa, gọi là chakra. Mỗi luân xa đều có một nhiệm vụ riêng biệt, nếu ta nhớ đằng kiếp trước là một phần lớn nhờ cái phách. Lại nữa, cái phách có trọng trách trong việc tạo lập cái vía cho linh hồn đầu thai. Khi con người từ trần, cái phách cũng chết và tan rã y như xác thịt vậy. Tất cả tế bào trong xác thân con người đều có bọc một lớp tinh khí hay là dưỡng thái. Nó bao trùm hết các tạng phủ của xác thịt từ trong tới ngoài, nghĩa là mặt, mũi, tai, chân, tim, phổi, ruột, gan con người đều có chất cái phách. Cái phách là cái khuôn cho xác thịt, nên khi ta bị cắt một miếng da nơi đầu ngón tay ít lâu kéo da non lại thì những làn chỉ tay mới ấy cũng y như trước. Chẳng những cái phách xuyên thấu qua tất cả tế bào xác thịt mà nó còn ló ra khỏi mình lói một phân, xong nó chiếu những làn sinh lực ra khỏi mình lói một tấc hơn. Những làn sinh lực này làm ra hào quang cái phách hay là hào quang của sự khương kiện. Khi con người khỏe mạnh thì những tia hào quang ngay, còn khi con người đau yếu thì những tia hào quang sụ xuống. Có điều nên ghi là xác thân và cái phách được tốt đẹp là nhờ tình cảm và tư tưởng của cá nhân tốt đẹp. Nếu như xác thân tinh xác thịt tinh tiến nhẹ nhàng thì nó cũng tinh tấn nhẹ nhàng, còn nếu xác thịt ô trượt nặng nề thì nó cũng ô trượt nặng nề vậy. Tất cả bốn thứ tinh chất ether đều có trong cái phách, nhưng nhiều ít là tùy giống dân, đặc tính và nhân quả của mỗi người. Dưới đây là nhiệm vụ của bốn loại tinh chất mà ta vừa kể ở trước. Chất tinh khí thường là ether, giúp tạo ra âm thanh và điển khí thường. Chất thượng tinh khí là super ether, giúp tạo ra ánh sáng. Chất á nguyên tử là source atomic, giúp tạo ra thứ điển tinh vi nhất. Chất nguyên tử atomic giúp chuyển di tư tưởng từ óc người này đến óc người kia. Cái phách có màu xám tím hay là màu xám xanh lợt, nó hơi chói sáng nên nó mới có tên là tinh thể. Cái phách có hai nhiệm vụ đặc biệt. Thứ nhất là rút sinh lực prana đem phân phát khắp cơ thể. Thứ nhì làm trung gian giữa xác và vía, nó là cái cầu nối cõi hồng trần và cõi trung giới. Nó truyền qua cái vía những cảm giác của ngũ quan xác thịt và chuyển di mệnh lệnh của tâm hồn cùng sự hiểu biết nơi mấy cõi trên xuống óc xác thịt và bộ thần kinh. Lại nữa, nhờ những quan năng cái phách mà con người mới tri thức đặng cõi tinh giới. Tinh giới là cõi của cái phách làm bằng chất dĩ thái tinh chất. Và bao nhiêu hiện tượng thuộc về cái phách rất cần ích cho ta biết rõ ràng. Cái phách chỉ là một phần tử của xác thân mà thôi, nó không có tri thức riêng biệt. Cho nên khi lìa ra khỏi xác, nó không làm trung gian cho thần hồn đặng. Ta đã nói Cái sách là cái thể để chuyển di sinh lực, cho nên khi một vài thành phần của nó bị rứt ra khỏi xác, thì sức khỏe con người sẽ giảm. Cái phách của con người khang kiện, khó xuất ra khỏi xác, còn những người đau yếu hay đồng cốt thì cái phách xuất ra dễ dàng. Cái phách có thể xuất ra do phép thôi miên thuật, do tai nạn như té xe bị điện giật, do thuốc mê như ete, hay trong lúc từ trần. Cái phách là cái gạch nối liền cái óc với trí thức cao, cho nên khi cái phách xuất ra thì con người không tri thức được nữa. Nhờ đó mà lương y mới dạy phổ đặng, xong le cái xác mê nhiều hay ít là tùy theo số lượng của cái phách xuất ra. Khi cái phách bị thuốc mê làm xuất ra thì chất tinh khí bọc theo chất thanh khí là cái chất cái vía. Nhân đó mà con người không còn tri thức đặng những sự đau đớn ở xác thân. Khi thuốc mê không còn hiệu nghiệm nữa thì con người tỉnh lại nhưng không nhớ chuyện đã xảy ra. Một sức khỏe bất an như lúc đau nặng hay một sự kích thích thần kinh kịch liệt có thể làm xuất cái phách ra khỏi xác được. Người nào có cái phách xuất ra thường thường như các người đồng cốt thì càng ngày càng trở nên yếu đuối xác thịt lẫn tinh thần. Đại tá O'Connor có nói trong quyển như vậy: khi cái phách xuất ra, xác thịt trở thành vô tri vô giác, nằm trơ, con mắt lững lờ, tim và phổi thoi thóp, yếu đuối yếu ớt, nhiệt độ hạ thấp, da mát lạnh. Trong phòng thí nghiệm lúc này phải yên lặng như tờ. Nếu có ai thình lình giục chạy vô hay làm tiếng động mạnh thì cái phách bị dội lại nhập vào xác tức tốc, khiến cho trái tim đập loạn xạ, gây tai hại hiểm nghèo cho tánh mạng, có khi đồng tử chết liền. Sự liên quan giữa xác thân và phách rất chặt chẽ như bóng với hình, cho nên hễ cái phách bị tổn thương thì liên lụy đến cái xác. Nên nhớ rằng cái phách tuy mình không thấy đặng nhưng vốn làm bằng chất hồng trần, cho nên nóng lạnh, gió, lửa, rượu, chất cường toan, axit mạnh, thuốc mê, khí độc đều kích động đặng cái phách. Thế như một người kia bị chặt mất một cánh tay xác thịt tuy bị mất, song cánh tay cái phách vẫn còn y nguyên. Cho nên khi trời lạnh, người ấy than đau nhất ở chỗ trống không, nghĩa là nơi cánh tay đã mất, đó là cái phách bị lạnh nên truyền qua cái xác. Cái phách mảnh mai hơn gió, nên khi nó xuất ra ta thấy không đặng. Nhưng nếu biết lấy chất khí có mau hòa với cái phách, ta sẽ thấy cái phách đặng. Nhưng nếu biết lấy chất khí có màu hòa với cái phách, ta sẽ thấy cái phách đặng. Nhưng điều này rất nguy hiểm cho tính mạng xác thịt, nên khoa pháp môn không khuyên hành giả thí nghiệm cách đó. Một đôi khi cái phách tự nhiên hiện hình, vậy thử hỏi ta rờ được không? Ta có thể rờ đặng nhưng không được ngắt giáo chi, vì nếu cái phách bị đau chỗ nào thì cái xác cũng bị đau chỗ ấy. Nhưng có khi cái phách hiện ra thì rờ đụng mà không thấy nó, có khi thấy nó mà rờ không đụng chi cả. Ta đã nói ở trên rằng cái phách có thể xuất ra khỏi xác trong một trường hợp nào, nhưng nó luôn luôn nối liền xác thịt với một dây từ điển làm bằng tinh chất. Khi dây từ điển ấy đứt lìa thì con người mới thật chết. Trong lúc đó, mặc dầu dây từ điển đã đứt nhưng cái phách vẫn còn vẫn dơ quanh quẩn cái xác, có khi hiện ra trên xác chết hay trên gò má một bóng lờ mờ, một hình bóng lờ mờ như đám mây mà người ta gọi là ma hiện hình. Trong trường hợp đó, ta hãy bình tĩnh đem tư tưởng hòa bình đưa hình bóng ấy đi xa. Vì lẽ đó mà bên Ấn Độ người ta mới thiêu xác để đốt luôn cái phách đặng nó mau tan rã, không trì kéo linh hồn xuống cõi hồng trần nữa. Có người chụp hình bóng ấy đặng với những tấm kiến đặc biệt. Kết luận: cái phách là trung tâm của các sự tổ chức trong thân thể con người. Nó phân phát thần lực khắp châu thân để làm nhà trọ cho linh hồn. Nó làm nền tảng cho sự cấu tạo các tế bào cái xác. Nó cũng là một cái cầu nối xác thịt với các cõi trên. Ảnh hưởng của cái phách xuyên qua các luân xa thần kinh hệ và giao cảm thần kinh hệ. Cái phách khang kiện thì xác thân mới khang kiện, hai trái ngược lại. Những nhà châm cứu học thường châm cứu những cái huyệt của cái phách để dẫn sinh lực vào chỗ bệnh đang chữa. Bởi cái phách rất cần ích cho thần hồn hoạt động tại cõi trần, nên ta chớ vì duyên cớ chi mà làm cho nó tổn thương bằng cách trục xuất nó tạm thời để thỏa tính hiếu kỳ. Sinh lực hay là prana? Sinh lực chẳng phải là một vật thể đặc biệt mà là một mảnh lực do ngôi mặt trời rải xuống cõi trần cùng các cõi cao như trung giới, thượng giới, bồ đề, niết bàn, đại niết bàn và tối đại niết bàn. Prana là tiếng Phạn gồm có chữ pra nghĩa là bên ngoài và na là khí lực hay là hơi thở. Vậy prana có nghĩa là hơi thở của Đức Thượng Đế từ bên ngoài đưa đến để thấm nhuần muôn vạn sinh linh nơi một cõi nào. Người Ấn Độ cho rằng trong vũ trụ chỉ có một sự sống duy nhất và một ý thức duy nhất, tức là sinh lực của Đức Thượng Đế hay là prana vậy. Đại Thiên Thần Indra, chúa tể sinh lực cõi thấp có nói rằng: tôi là prana, prana là sự sống. Vậy danh từ prana ám chỉ toàn thể mãnh lực đem đến sự sống. Trong quyển Mudakopanishad có nói rằng đấng Brahman là đấng độc nhất tạo ra prana, mà prana là sự sống vậy. Nhờ prana mà vũ trụ mới được thành lập tại cõi niết bàn, prana lấy tên là Forehead, còn ở mấy cõi dưới cho trí cõi trần nó cũng chỉ giữ một tên là prana. Tuy nhiên người ta cũng tùy theo địa hạt vận hành của nó mà đặt tên cho nó. Tỷ như người ta nói prana mặt trời, prana mặt trăng, prana con người hay là prana loài vật. Trong con người, sinh lực prana có những đường vận hà là thần kinh hệ và các luân xa hay là chakras. Đoạn này sẽ nói sau. Trên cái phách là trung gian phân phát sinh lực trong cơ thể. Những nhà bí học thì mặt trời túa ra vô số mãnh lực, nhưng ta chỉ biết chắc chắn là có ba mãnh lực đặc biệt từ mặt trời đến đất, ấy là forehead hay là điện khí, prana hay là sinh lực, Kundalini hay là quả hầu. Forehead có điện, forehead là điện có thể biến đổi ra từ điện, ánh sáng, nhiệt lực, âm thanh vận hành và các hấp dẫn lực để thu hút đồng hóa hai chất hóa học được làm ra chất thứ ba. Tỷ như đất sét Fe3O4 là do chất sắt là Fe hợp với nước H2O mà hóa thành. Dưới đây là sự biến hóa của chất sét. Định thức của sắt là Fe, định thức của nước là H2O. Nếu sắt hợp với nước thì hóa ra 3Fe cộng 4H2O bằng Fe3O4 gạch dưới cộng cho 8H3 lên. Ta thấy O là dưỡng khí vốn ở sẵn trong nước H2O, nay vì ái lực mà nhập với Fe là sắt, đang làm ra chất sét là Fe3O4. Chất 8H là khinh khí, còn dư lại bèn bay lên không khí. Bởi forehead có khả năng làm rung động, thể nó rung động chậm thì thành ra âm thanh, mau hơn nữa thì thành ra điện khí. Người ta có thí nghiệm về những cách rung động như vậy. Ta lấy một bánh xe có sông, ban đầu cho nó quay chậm, ta thấy nó dễ dàng có thể đếm từ cái sông đặng nhưng không nghe tiếng động chi hết. Còn ta cho nó quay mau hơn một chút, ta không còn thấy cái sông được nữa mà lại nghe tiếng động của bánh xe. Quay mau hơn trước thì nghe tiếng to hơn, nếu ta quay mau quá thì tiếng kia bị đứt ngang, tai ta không còn nghe chi cả. Vì những rung động mau đến nỗi lỗ tai con người không còn ghi đặng tiếng gì. Trong lúc đó ta cảm thấy tự trong bánh xe hất ra một hơi nóng, rồi trong giây lát ta thấy nó hóa ra màu đỏ sậm. Nếu quay mau hơn nữa thì màu đỏ sậm kia hóa ra màu đỏ tươi mà lại chói sáng. Còn cứ quay mau thêm nữa, màu đỏ tươi hóa ra màu cam trở nên màu vàng trở nên màu lục, kế đến màu xanh, và rồi màu xanh trở nên màu chàm, sau rốt là màu tím. Cứ quay cái bánh xe mau hơn mãi thì màu tím kia bỗng biến mất, ta chỉ thấy một làn bạch quang chói sáng, mấy làn này dùng trong khoa nhiếp ảnh. Quay mau hơn nữa thì làn bạch quang ấy lại hóa ra làn quang tím, Rayon X. Nếu ta cứ tiếp tục quay mau hơn nữa thì bánh xe ấy sẽ rã ra từ nguyên tử. Các nguyên tử sẽ hóa ra những hộp điện dương và thành những và những hộp điện âm. Rồi sau cùng sẽ trở lại hộp nguyên tử đầu tiên là hộp tiên thiên khí hay là hỗn nguyên nhất khí mà bà Blavatsky gọi là Koilon. Prana là sinh lực, là mãnh lực của sự sống mà các nhà thông thái phương Tây thuộc về chính thống phái chưa chịu nhìn nhận, dù đã có một vài vị còn trong trạng thái nghi vấn. Cho đến luồng quả hầu là một sức mạnh trọng đại trong con người mà chỉ một số ít người chính thống phải biết được biết sơ qua mà thôi. Nên nhớ rằng ba mảnh lực đặc biệt của ngôi mặt trời rải xuống là Forehead, Prana và Kundalini đều không liên hệ gì đến ba luồng sống sinh hoạt của Đức Thái Dương Thượng Đế. Ba luồng sống sinh hoạt của Đức Thái Dương Thượng Đế là gì? Là sự phát tiết đời sinh hoạt của Ngài. Có ba luồng sống sinh hoạt. Luồng sống sinh hoạt thứ nhất do ngôi tứ tượng đem sự sống cho nguyên tử, người ta gọi nó là chân thần nguyên tử. Nó có trách nhiệm tạo ra vật liệu cho vũ trụ. Luồng sống sinh hoạt thứ nhì do ngôi lưỡng nghi lấy vật liệu ấy mà cấu tạo ra hình hài sắc tướng. Cho nên ta gọi nó là chân thần sắc tướng. Luồng sóng sinh vật thứ ba do ngôi thái cực xả xuống, nó chỉ thấm nhuần chân thần mà thôi, chứ không phải như mọi vật như hai luồng sóng trước. Vì vậy mà ta gọi nó là chân thần cá tính. Muốn biết xin xem quyển vũ trụ và con người do hai tác giả Nguyễn Thị Hai và Nguyễn Văn Quấn. Bởi vì ba luồng sóng sinh hoạt ấy ám chỉ sự cố gắng hoạt động của Đức Thái Dương Thượng Đế. Còn ba mãnh lực Pohat, Prana và Kundalini ám chỉ những sự biểu lộ, hay nói cách khác đúng hơn là những cái kết quả của sự hoạt động nói trên. Cơ năng của Prana. Người Hebrew, tức là tổ tiên của người Do Thái, có nói rằng linh khí Nephesh thổi vào mũi Adam. Adam là tượng trưng cho nhân loại đầu tiên, nhưng linh khí Nephesh chẳng phải là prana, vì trong prana có lộn dục tính mới tạo ra sự sống thổi vào con người, thú vật hay côn trùng. Prana trên cõi hồng trần là sinh lực, là sức kiến thiết. Nó tác hợp những nguyên tử vật chất và gom vào một cơ quan đặc biệt. Prana tức là hơi sống trong cơ thể, hay nói cách khác đúng hơn là prana tức là một số hơi sống của vũ trụ mà sắc thân hút vào trong một thời gian ngắn ngủi. Thời gian ấy ta gọi là kiếp sống dưới thời gian. Không có prana thì sinh vật không sống đặng. Không có prana thì thân thể con người chỉ là tế bào rời rạc mà thôi. Nhờ prana gom chúng nó lại làm cho chúng nó hòa nhịp với nhau, được trở thành một sắc thân nhất trí, nghĩa là có một sự điều khiển duy nhất. Vậy chính prana thống nhất các tế bào bằng cách đi theo những đường chằng chịt và rất tế nhị của sợ kim quan tuyến, là sutrama, làm bằng chất bồ đề màu vàng chói. Đường sutrama là một sợi chỉ màu vàng bằng chất bồ đề đương thành một tấm lưới tinh vi bủa khắp thân thể con người. Xung quanh những sợi chỉ vàng này trồng chất những tế bào cái xác thô kịch hơn. Khi con người sắp từ giả cõi trần thì prana đi theo đường kim quan tuyến lần lần cuộn lại và rút lên đỉnh đầu mà ra khỏi xác. Chừng ấy sự sống mới thật là tắt hẳn. Prana lìa xác thân rồi thì các tế bào đều tan rã lần lần. Prana vô mình con người vừa đủ thì con người khỏe mạnh, vô nhiều hơn một chút thì thân thể trắng kiện, dư quá thì con người sẽ yếu đuối, thiếu nó con người phải bỏ mình. Loài kim thạch cũng hút prana nữa. Ta hãy xem những tảng đá trên núi, chúng nó có những đường gân nổi rõ ràng, do đó prana nhập vào nuôi chúng nó. Nếu ta chặt đứt những đường gân này thì chúng nó sẽ không lớn nữa và sẽ chết. Loài kim thạch chết có nghĩa là tan ra từ nguyên tử. Loài thảo mộc rút prana rất nhiều, nhưng dường như chúng nó tiêu hóa prana một phần rất ít. Những cây cổ thụ thường thải ra những nguyên tử màu hường rất cần ít cho tế bào xác thịt con người. Thú cầm cho con người cũng nhờ hút prana nên mới sống và mới lớn. Bà Blavatsky là một nhà bí học trứ danh, có sánh prana với dưỡng khí. Vì dưỡng khí đem sự sống cho thân, bà cũng sánh cái phách với chất đạm khí là azot. Đạm khí cần phải hiệp với dưỡng khí mới hóa thành chất khí hạp và hạp giới, mới hóa thành chất khí hạp giới sự hô hấp của con người và thú. Đạm khí choán một phần quan trọng trong sự cấu tạo mọi cơ thể. Con mèo là một con vật hút đạn một số khổng lồ prana, nên người ta mới nói con mèo có chín kiếp. Và có lẽ có thể vì lẽ đó mà bên xứ Ai Cập người ta trọng con mèo là thú có tính linh, linh yêu. Prana tạo tác tất cả các loài khoáng vật dưới trần, chính nó là chủ sắc duyên của tất cả sự phản ứng hóa lý học trong nguyên hình chất, là chất protoplasm màu đục đục trong giống như su xoa. Chính nó gây ra sự dị đồng của tế bào, làm ra thân cây cối thú vật cho con người. Sở dĩ ta biết rằng trong cơ thể các loài có prana là vì chúng nó biết đáp lại những sự kích thích bên ngoài. Prana cõi trung giới và prana cõi hồng trần tạo ra tế bào thần kinh hệ. Nhờ những tế bào này mà con người mới biết vui buồn sướng khổ. Chúng nó nảy ra thành sợ. Hãy con người càng suy nghĩ nhiều chừng nào thì chúng nó càng sinh ra mau chừng nấy. Nếu như con người tham thiền hay định trí, tế bào khối óc nảy sinh rất lẹ. Nếu ai cứ mãi suy nghĩ và định trí lâu mà cảm thấy nặng đầu thì ngưng ngay lập tức, vì đó là triệu chứng mệt óc do những tế bào khối óc sinh sản nhiều quá. Nếu không biết ngưng đúng kỳ thì nó sẽ phát sưng lên, là nguy hại đến bộ thần kinh, từ ấy con người có thể trở nên điên khùng lãng trí mà chết. Hộp nguyên tử căn bản hồng trần. Hộp nguyên tử căn bản hồng trần chẳng phải là hộp nguyên tử hóa học nó cũng chẳng là một học nguyên nó cũng chẳng phải là một học nguyên tử mà khoa học hiện đại đã biết vì mắt phàm thấy nó không đặng. Hình nó bầu tròn hơi dẹp, một đầu hơi lõm xuống như trái tim và một đầu khác nhọn, nó giống như hình con dụ, dáng nó như một cái lồng kẽm có 10 sợi dây dài quấn song song với nhau. Trong 10 sợi dây ấy có 3 sợi to dường như rung động hạt với luồng điện khí và 7 sợi nhỏ rung động hạt với luồng sóng tinh khí như âm thanh ánh sáng, nhiệt khí, vân vân. Người ta biết rằng 3 sợi dây lớn có liên quan với 3 ngôi của Đức Thái Dương Thượng Đế và 7 sợi dây nhỏ thì liên quan với 7 vị Huyền Thiên Thượng Đế, là 7 vị chủ tể 7 giải hành tinh hệ. Những sợi dây nhỏ khi gặp những luồng sóng tinh khí thì chiếu ra 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, lục xanh, tràm, tím và phát hiện ra 7 âm thanh là Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. 7 màu là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, tràm, tím và phát hiện ra 7 âm thanh là Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. Học nguyên tử căn bản hồng trần quay tích mù xung quanh một đường trục như con dụ, nhưng nó không đứng một chỗ, nó vừa quay vừa đi vòng tròn, đồng thời nó đi tới và rút lui như đi lại như là mạch nhảy. 10 sợi dây quấn tròn nó, mỗi vòng quấn nó 2 vòng rưỡi rồi lại chui vào giữa ruột. Tại đây 10 dây ấy lại xoáy trong ốc rồi lộn trở ra ngoài, chí nên người ta gọi chúng nó là sợi dây dẫn lực xoáy ốc. Nếu ta kéo 10 dòng này ra, 10 dòng có 1.680 khâu, rồi nối lại thành một dòng thì ta sẽ thấy nó gần 14.000 triệu hộp tiên thiên khí nằm khít nhau nhưng không đụng chạm vào nhau. Có hai thứ nguyên tử căn bản, thứ dương và thứ âm. Thứ dương thì dòng quấn từ trái qua mặt, còn thứ âm thì những dòng quấn từ mặt qua trái. Nguyên tử dương rút thần lực từ cõi trung giới, rút nơi đầu hủng, còn nguyên tử âm thì trái lại rút thần lực nơi cõi trần rồi xạ vào trung giới. Hộp nguyên tử âm hơi nhỏ hơn hộp nguyên tử dương. Sự rung động của nguyên tử cứ tiếp tục với nhau mãi, không có cái chi làm cho nó ngừng lại được. 7 dòng nhỏ của nguyên tử là 7 dây dẫn lực xoáy ốc của nguyên tử. Ngoài thần lực của Đức Thượng Đế để duy trì hình dạng của nguyên tử, còn có một mãnh lực khác tức là prana. Cũng do ngài sinh ra, nó đi ngang qua hộp nguyên tử. Mãnh lực ấy có 7 thứ, mỗi thứ hoạt động trong một cuộc tuần hoàn. Cuộc tuần hoàn là một sự chuyển di sinh lực do ngôi hai từ bầu này đến bầu nọ trong dải hành tinh để đem lại sự sống dồi dào cho mỗi loại. Thì mỗi thứ hoạt động trong một cuộc tuần hoàn và kích thích những dây dẫn lực của hộp nguyên tử. Prana đi xuyên qua những dây dẫn lực hình khô ốc này mà xuống sát thân. Trong một cuộc tuần hoàn một của một dải địa cầu, nhóm dây dẫn lực thứ nhất của hộp nguyên tử hồng trần khởi hoạt động nhờ sự sống chân thần từ ba cõi cao rút xuống, đổ rút xuống. Chính nơi đây nhóm dây dẫn lực này mà luồng prana tuôn xuống và cảm nhiễm phần nặng của sát thân. Trong cuộc tuần hoàn thứ hai, nhóm dây dẫn lực thứ nhì của hộp nguyên tử khởi hoạt động. Chừng ấy luồng sinh lực prana mới tuôn xuống để kích động đến cái phách. Trong cuộc tuần hoàn ba, nhóm dây dẫn lực thứ ba của hộp nguyên tử khởi hoạt động và làm nảy sinh sự cảm giác. Chính nhờ nhóm dây ấy làm trung gian mà năng lực dục vọng mới có thể cảm nhiễm đặng sắc phàm và dục lực mới tuôn xuống để châu lưu khắp cùng khắp, khiến con người mới tri giác đặng những tình cảm của cái vía một cách trực tiếp. Trong cuộc tuần hoàn 4, nhóm dây dẫn lực thứ tư của học nguyên tử hồng thần khởi hoạt động và luồng sinh lực prana của tư tưởng bèn lưu thông trong đó và kích động những tế bào để làm ra bộ óc. Xin nhớ rằng trong hai cuộc tuần hoàn 1 và 2, con người chưa có xác thể như bây giờ mà chỉ là một những hình hài kỳ dị, bộ óc cũng chưa sanh. Thì đó là một cuộc tiến hóa tự nhiên của nhân loại. Ta đã thấy ở trước, một học nguyên tử căn bản hồng trần có 7 dây dẫn lực xoáy ốc nhỏ mà ta mới vừa kể ra có 4. Còn 3 dây dẫn lực kia là dây thứ 5, thứ 6 và thứ 7 thì chúng nó chờ cho con người tấn hóa đúng kỳ mới khởi hoạt động đặng. Nhưng có nhiều phép luyện yoga làm cho 3 nhóm dây dẫn lực sau này khởi hoạt động sớm quá. Thành thử, trong khi con người chưa đủ sáng suốt và đạo đức để tiếp xúc với thần lực cõi cao, phải bị thương tổn đến khối óc, cho nên sự luyện quả hầu rất là nguy hiểm. Nếu luyện sai cách, con người sẽ bị đau yếu, nhất là bị hư phổi, loạn óc và điên cuồng mà chết theo lẽ tự nhiên. Thì sau cuộc tuần hoàn 7, 7 nhóm dây dẫn lực của hộp nguyên tử căn bản hồng trần mới hoạt động dồi dào và toàn vẹn. Người luyện quả hầu đang ráng làm hoạt động những khóm dây dẫn lực thứ 5 và thứ 6 trước thời kỳ. Người nào có hai dây dẫn lực thứ 5 và thứ 6 hoạt động thì được gọi là nhân loại của cuộc tuần hoàn 5 hay là của cuộc tuần hoàn 6. mỗi khóm dây dẫn lực của nguyên tử ứng đối với một quyền năng của mỗi loài. Khóm dây dẫn lực thứ nhất của nguyên tử ứng đối với năng lực ổn định của loài khoáng chất. Khóm dây dẫn lực thứ nhì của nguyên tử ứng đối với năng lực phát sinh của loài thảo mộc. Khóm dây dẫn lực thứ ba của nguyên tử ứng đối với năng lực di động và cảm giác của loài cầm thú. Khóm dây dẫn lực thứ tư của nguyên tử ứng đối với trí hóa cụ thể của con người. Khóm dây dẫn lực thứ năm của nguyên tử ứng đối với trí hóa trừu tượng. Khóm dây dẫn lực thứ sáu của nguyên tử ứng đối với trực giác. Khóm dây dẫn lực thứ bảy của nguyên tử ứng đối với năng lực hiệp nhất Đức Thượng Đế. Cơ năng của Prana. Trong bộ giáo lý nhiệm màu của bà Blavatsky có nói rằng sinh lực cũng như sự sống không thấy đặn, không rời đặn, nó có quả chất, nó cấu tạo các tế bào. Một hộp nguyên tử cũng là một sự sống, tâm thức của nó là tâm thức của ngôi thứ ba. Con vi trùng cũng là một sự sống, tâm thức của nó là tâm thức của ngôi thứ nhì. Con người cũng là một sự sống và tâm thức của nó là tâm thức của ngôi thứ nhất. Ba ngôi là gì? Thì ba ngôi là ba phương tiện dùng để hoạt động trong vũ trụ. Biểu hiện của ba ngôi có thể gọi là tam vị nhất thể, Trinity. Tuy rằng ba nhưng vẫn một, vì tâm thức thiên nhiên vẫn có một mà thôi, vũ trụ có thể thâu vào ba ngôi ấy. Bên Nho giáo gọi là ngôi thái cực, ngôi lưỡng nghi và ngôi tứ tượng. Bên Thiên Chúa giáo gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Bên Bà La Môn giáo gọi là Brahma là ngôi sáng tạo, Vishnu là ngôi bảo tồn và Shiva là ngôi biến hóa. Bên Phật giáo gọi là Amitabha là A-di-đà, Avalokiteshvara là Quan Âm và Manjushri là Đại Thế Chí. Bên Thông Thiên học gọi là Vrime Logos đệ nhất Thượng Đế, Decime Logos đệ nhị Thượng Đế và Troisim Logos là đệ tam Thượng Đế. Bộ thần kinh hệ, hai bộ giao cảm thần kinh của ta đều được bồi bổ do sắc thân đưa vật thực vào nuôi dưỡng. Nhưng sinh lực Prana là một cái sức mạnh chính đại, nó chế phục và đào luyện sắc thân theo ý muốn của chân nhân. Rất cần cho ta nhớ rằng, dù sắc thân có hai bộ thần kinh nhưng nó chẳng có quan năng cảm xúc, vì nó không phải cái thể thu hút những tình cảm của ta. Sắc thân chỉ là một cái máy thụ động mà thôi, chẳng phải những tế bào của nó có đặng cái quan năng cảm biết điều vui sự khổ. Chỉ trừ một vài cảm giác quá ư lờ mờ không rõ rệt, tỉ như sự mỏi mệt chẳng hạn, những sự cảm giác ở sắc thân được sinh lực Prana truyền lên óc. Sinh lực này cũng đưa những cảm giác của ngũ quan đến thể tình cảm mà ta gọi là cái vía. Nhờ cái phách sinh lực mới vô sắc thân để gánh cái vai tuồng trung gian cho sự cảm giác bên ngoài, còn làm mà còn làm trung gian cho những tình cảm bên trong nữa. Chính sự lưu thông các luồng sinh lực Prana này trong cái phách của kim loại, thảo mộc và cầm thú mới đánh thức đặng cái chất vía. Đặng chất cái vía là thanh khí còn đang say ngủ, hầu chân thần sắc tướng, có thể dùng nó để tạo ra cái vía ở tương lai. Chân thần sắc tướng là sức mạnh thiêng liêng tạo ra hình thể dần vật. Trong loài kim thạch, chất thanh khí hiệp với hộp lưu tính nguyên tử, còn cái vía còn say ngủ nên không có sự hoạt động chút nào giữa cái vía với khối kim thạch. Hộp lưu tính nguyên tử là hộp nguyên tử lưu lại tính chất của con người đã kinh nghiệm trong muôn kiếp. Có ba hộp lưu tính nguyên tử thuộc về thể xác, thể tình cảm và thể tư tưởng. Khi con người bỏ ba thể xác, vía và trí rồi, ba hộp lưu tính nguyên tử ấy vẫn còn tồn tại. Chúng nó rút vào cõi thượng thiên nằm trong chân thân, hay là cái kiếp để chờ ngày linh hồn đầu thai. Chúng nó là căn bản của sự tạo tác xác vía trí mới cho con người đầu thai, mới cho con người lúc đầu thai. Bên Nhà Phật gọi hộp nguyên tính liên tử này là chủng tử vậy. Trong loài thảo mộc, sự tiến hóa cao hơn. Dương thể có một sự rung cảm mập mờ ở những đường gân của chúng nó, nhưng những đường gân này rất đổi thô sơ nên hết sức bất toàn. Trong loài cầm thú, tình cảm tăng tiến rất nhiều nên kích thích động đến trái phách. Khi trái phách trung chuyển thì nó tự rút những tế bào cái xác rồi cấu tạo những tế bào cho bộ thần kinh hệ. Bộ thần kinh hệ mới thu những cảm giác bên ngoài đưa đến tung khu cái vía và tăng cường sự rung động của nó. Thế thì sự rung động cái phách lôi cuốn sự rung động cái vía và trái ngược lại. Vậy những trung tâm cái phách và cái vía ứng đối lẫn nhau, nhân đó mà cả hai trở nên phức tạp và linh động hơn rất nhiều. nhờ sự rung động của các tế bào thần kinh lôi cuốn sự rung động của cái vía là cái tình cảm mà bộ giao cảm thần kinh mới nảy sinh. Nhờ sự rung động của cái vía lôi cuốn sự rung động của cái trí mới tạo ra não tủy hệ. Thế thì bộ giao cảm thần kinh do ảnh hưởng của cái vía, còn bộ não tủy hệ lại do ảnh hưởng của cái trí. Bộ giao cảm thần kinh hệ luôn luôn liên quan trực tiếp với những tung khu cái vía. Chúng ta nên nhớ rằng tung khu cái vía chẳng phải là những luân xa cái vía đâu, chakras astral. Chúng nó chỉ là những tập đoàn ở trong cái vía để tạo ra những tung khu đầu tiên cho cơ quan xác thịt mà thôi. Người học giả nên lưu ý rằng sinh lực prana đi theo dây thần kinh hoàn toàn khác hẳn với từ khí của con người, bởi vì từ khí do thất thân phát ra giúp cho chất dĩ thái là chất làm ra cái phách cho lưu dễ dàng xuyên qua dây thần kinh, hay nói đúng hơn là xuyên qua lớp dĩ thái bao mỗi đường thần kinh. Sự lưu thông của chất dĩ thái cũng giống như máu trong huyết quản vậy, cũng như máu đem dưỡng khí vào nuôi mình từ điển theo đường thần kinh, đem sinh lực prana nuôi sát thân vậy. Lại nữa, nếu những phân tử nặng nề của sắc thân biến đổi liền liền và được thay thế bằng vật thực, nước và khí trời, mà khí trời tức là sinh lực dưới trạng thái sinh khí cầu sẽ giải ở sao, thì những phân tử cái phách cũng luôn luôn biến đổi và được thay thế bằng những phân tử khác. Ta đã nói có sinh lực prana trong tất cả bảy cõi, nhưng ta chỉ cố gắng tìm học hỏi nó ở tại cõi trần này mà thôi. Xin lưu ý rằng tại cõi trần sinh lực prana có bảy thứ khác nhau và hoàn toàn riêng biệt với ánh sáng và nhiệt lực. Tuy nhiên, sự biểu lộ của prana ở cõi trần dường như bị lệ thuộc dưới ánh sáng mặt trời, vì hãy ánh sáng mặt trời càng dồi dào thì sinh lực prana càng dồi dào, hãy thiếu ánh sáng thì sinh lực thiếu. Sinh lực prana từ mặt trời đi ra nhập vào một vài nguyên tử các mã hồng trần và dẫn dơ vô số trong không khí. Prana nhập vào một nguyên tử không phải từ ngoài đi vô trong, vì nó thuộc về bề đo thứ tư, mà đối với nhà thần nhãn thì thấy nó như từ trung tâm túa ra. Chúng ta thường có ba bề đo là chiều dài, chiều ngang, chiều sâu hay là đứng. Nhưng có vài con thú nhưng có như con cá trình là lam pros chỉ biết có hai bề đo. Bên khoa pháp môn người ta có nhìn nhận nhiều thứ bề đo, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tâm thức nhận được bề đo thứ tư là khi nào thấy đặng vật gì từ trung tâm đồ vật túa ra, tỉ như chất ete thấm nhập vào từ nguyên tử vật chất rồi túa ra vậy. Trong đồ hình số 5 có hai mãnh lực nhập vào nguyên tử là ý lực của Đức Thượng Đế hộ trì ánh sáng vào nguyên tử không cho thất lạc, sinh lực prana nuôi nguyên tử. Nên cần nhớ rằng sinh lực prana do ngôi thứ hai của Đức Thái Dương Thượng Đế đi xuống, còn ý lực là do ngôi thứ ba của Ngài đi xuống. Trong hộp nguyên tử, sự cảm ứng của prana khác với sự cảm ứng của điển khí ánh sáng, nhiệt lực thuộc về điển pho hát. Điển khí nhập vào nguyên tử một cách đột nhiên làm cho siêu lệch hay là ghép nó vào một địa điểm nào, và nó cũng bắt nguyên tử rung động với một tốc lực nào. Tóm lại, hãy điển khí ánh sáng và nhiệt lực nhập vào nguyên tử thì đều làm cho nguyên tử sao động hoàn toàn. Nhưng sự sao động này do bên ngoài gây nên. Ở trước ta đã nói về hộp nguyên tử căn bản hồng trần, nó là phần tử nhỏ nhất ở hồng trần. Nó chẳng phải là những nguyên tử hóa học, nó làm căn bản cho sự cấu tạo cõi trần với bảy chất đặc, lỏng, hơi và bốn thứ tinh khí đã nói ở trước. Sinh lực prana từ mặt trời túa ra thâm nhập vào một vài hộp nguyên tử trong không khí và làm cho nó chói sáng. Một hộp nguyên tử như vậy mà còn được thêm dòng sự sống nữa là prana thì nó có đặng bảy mãnh lực. Bảy mãnh lực này có thể thu hút và tập tụ ngay sáu nguyên tử khác để xuất thành một hình đặc biệt. Sinh khí cầu cung cấp cho nguyên tử một sự sống mới làm tăng cường sức hấp dẫn của nó. Tuy nhiên, sự hóa hợp này không giống với những sự hóa hợp mà ta đã thấy đến đây. Vì mãnh lực cấu tạo và bảo tồn nó là do ngôi thứ hai chứ không phải là ngôi thứ ba. Cái hình đặc biệt ấy gọi là sinh khí cầu, làm thành một đốm trắng chói trong không khí. Lúc nào nắng gắt ta đứng dây lưng về phía mặt trời dòm lên không trung, ta sẽ thấy những đốm trắng chói sáng xẹt qua xẹt lại, xẹt lên xẹt xuống, ấy là những sinh khí cầu. Chúng nó nhiều vô số, nhất là khi trời nắng, sinh khí cầu dường như không màu sắc chi. Người ta có thể so sánh nó với làn bạch quang. Trong tế cầu có 6 nguyên tử mới và 1 nguyên tử đầu tiên. Ta đã nói, lực làm linh động những hộp sinh khí cầu này khác hẳn với ánh sáng, nhưng nếu không có ánh sáng thì dường như mãnh lực đó không hiện ra đặng. Khi mặt trời chói sáng, sinh lực rana túa ra và luôn luôn đổi mới, những sinh khí cầu sinh sản nhiều vô số. Còn trái lại, lúc trời u ám người ta thấy rất ít sinh khí cầu, lúc mặt trời tối lại còn ít hơn nữa, dường thể sự sinh sản của sinh khí cầu ngưng hẳn. Xác thân ta tìm phương tự vệ bằng cách thu hút và đồng hóa những sinh khí cầu thật nhiều. Một sinh khí cầu nếu không bị một sinh vật nào thu hút và đồng hóa thì chẳng thay đổi gì cả. Trong lúc thức, cân nhục cái xác quá căng thẳng và sao động liên liên. Trong lúc ngủ, cân nhục được nới giãn và xác thân chỉ có phần sự thu hút sinh lực mà thôi. Cho nên giấc ngủ bồi sức rất nhiều dù là ngắn ngủi. Xác thân thu hút sinh lực dễ dàng trong nửa đêm đầu, còn lại nửa đêm sau từ 12 giờ tới sáng thì sinh lực còn ít. Xác thân khó mà rút vào đặng. Cho nên ta thấy thường nhiều người chết trong khoảng đó hơn là lúc nào. Người ta thường nói rằng một giờ ngủ nửa đêm đầu bằng 2 giờ nửa đêm sau. Khỏi cần nói, ai cũng biết rằng vào mùa đông sinh lực ít hơn mùa hạ. Sinh lực có 7 thứ và 7 màu khác nhau: đỏ hường, đỏ sậm, cam, vàng, lục, xanh, tím. Nguyên tử căn bản có màu đỏ hường, chính nó rút 6 nguyên tử khác đặng làm ra hộp sinh khí cầu. Ta có thể thêm rằng màu sắc của sinh lực tại cõi trần tùy thuộc ở tình cảm. Bởi vậy, hãy tình cảm gì tư tưởng tốt đẹp thì cảm ứng đến sắc thân rất nhiều. Chúng nó trợ giúp sắc thân đồng hóa sinh lực. Nhờ đó mà con người được khỏe mạnh và tráng kiện. Đức Phật có dặn rằng bước đầu tiên vào cõi niết bàn là phải cần có một sắc thân hoàn toàn tráng kiện. Những trung tâm lực hay là những luân xa, lơ chakras. Trong cái phách cũng như trong các thể thanh hơn của chúng ta đều có những trung tâm lực mà ta gọi là luân xa.